Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Samsung biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu. Báo Trung Quốc ca ngợi vai trò kép của ông Nguyễn Phú Trọng. Mỹ truy tố tình báo Trung Quốc đánh cắp dữ liệu động cơ máy bay. Và Hiệp định Thương mại không có Mỹ sắp có hiệu lực sau khi được Úc phê chuẩn.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tại sao voi và lừa lại được chọn làm biểu tượng cho hai chính đảng tại Hoa Kỳ? Hình ảnh con lừa xuất hiện đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1828. Một trong những đối thủ của Andrew Jackson đã chế nhạo sự ương bướng của ông và đọc trại họ Jackson của ông thành Jackass, nghĩa là đần độn như con lừa. Jackson, vị tổng thống đầu tiên của đảng Dân Chủ, đã biến sự chế nhạo đó thành sự tôn vinh tính quyết tâm và kiên định của con vật. Vào năm 1874, họa sĩ biếm họa nổi tiếng Thomas Nast bắt đầu sử dụng con voi với hình ảnh to lớn, dũng mãnh và nguy hiểm khi bị đe dọa để miêu tả đảng Cộng Hòa. Hai biểu tượng voi và lừa đã gắn luôn với hai chính đảng kể từ đó. Các ứng cử viên đến rồi đi, các vấn đề xã hội cũng vậy. Nhưng hình tượng hai con vật không tương đồng nhau này thì vẫn tiếp tục đại diện cho hai chính đảng đối lập chính của Hoa Kỳ.
Cục điều tra liên bang FBI đang điều tra lời khai từ một phụ nữ nặc danh rằng có người đề nghị trả 20.000 đô la để tố cáo công tố viên đặc biệt Robert Mueller tấn công tình dục bà. Ông Mueller là người đang điều tra các cáo giác rằng chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump thông đồng với Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump. Ông Mueller cũng điều tra xem liệu ông Trump có mưu toan cản trở cuộc điều tra này hay không. Báo chí Mỹ loan tin, một phụ nữ không nêu danh khai rằng nhà hoạt động cánh hữu theo đảng Dân Chủ và cũng là người dẫn chương trình phát thanh Jack Bergman đề nghị trả bà 20.000 đô la nếu bà chịu tung tin bị ông Mueller tấn công tình dục hồi thập niên 70 khi hai người cùng làm việc tại FBI. Ông Bergman phủ nhận nhúng tay vụ này, nhưng gần đây ông có đăng trên truyền thông xã hội rằng sẽ công bố các nạn nhân đầu tiên bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller tấn công tình dục.
Hoa Kỳ sẽ không cho phép việc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Tân Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, AIT, Brent Christensen, tuyên bố giữa lúc Bắc Kinh dồn dập tăng áp lực lên Đài Bắc. AIT được coi như sứ quán Hoa Kỳ tại Đài Loan trên thực tế. Ông Brent Christensen còn nói rằng Washington sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp Đài Loan tái gia nhập một số tổ chức quốc tế bất chấp những phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Hãng tin Reuters trích lời ông Christensen nhấn mạnh với các nhà báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhắm quyết định tương lai của Đài Loan, ngoại trừ bằng các biện pháp hòa bình, cũng là quan tâm sâu sắc đối với Hoa Kỳ. Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, nhưng là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan và là quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho hòn đảo tự trị này. Tờ South China Morning Post trích lời ông Brent Christensen, giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, nói rằng Washington cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Đài Bắc gia nhập lại một số tổ chức quốc tế, chẳng hạn Interpol, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh, vốn vẫn coi Đài Loan như một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Hôm 30 tháng 10, một cáo trạng của Hoa Kỳ vừa được công bố cáo buộc các quan chức tình báo Trung Quốc toa rập với tin tặc và đồng lõa trong công ty để đột nhập vào hệ thống máy tính của công ty tư nhân và ăn cắp thông tin về động cơ quạt turbo dùng cho các máy bay phản lực thương mại. Theo bản cáo trạng, thì tại thời điểm xảy ra vụ đánh cắp thông tin, một công ty hàng không vũ trụ do nhà nước Trung Quốc sở hữu đang chế tạo một động cơ sử dụng trong máy bay sản xuất tại Trung Quốc và các nước khác. Các máy bay phản lực của Trung Quốc gồm máy bay C-919 và ARJ-21 hiện đang sử dụng động cơ do nước ngoài sản xuất, nhưng Trung Quốc đang tìm cách chế tạo một động cơ nội địa có thể thay thế động cơ nhập từ nước ngoài. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tung ra cáo trạng cáo buộc 10 người đã ăn cắp dữ liệu nhạy cảm có thể được sử dụng bởi các thực thể Trung Quốc để chế tạo một động cơ tương tự mà không phải chi ra những chi phí đáng kể cho nghiên cứu và phát triển. Theo bản cáo trạng, hơn một chục công ty đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công tin tặc. Nhưng cáo trạng chỉ nêu tên công ty Capstone Turbine Corp, một doanh nghiệp chế tạo động cơ tuabin khí có trụ sở đặt ở bang California của Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong số những công ty bị đánh cắp dữ liệu có Safran SA, một công ty Pháp có liên doanh sản xuất động cơ phản lực cánh quạt với công ty GE của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói những cáo buộc đó là vô căn cứ. Ông nói các cáo buộc có liên quan chỉ là hư cấu và hoàn toàn bịa đặt. Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo đã bắt giữ một điệp viên làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc về tội gián điệp kinh tế và âm mưu ăn cắp bí mật thương mại của một số công ty hàng không và không gian Hoa Kỳ. Ngày 31 tháng 10, Bắc Kinh kêu gọi Đại học Cornell ở New York chớ đi ngược lại xu hướng lịch sử sau khi trường này đình chỉ hai chương trình trao đổi với Đại học Nhân dân Bắc Kinh về những cáo buộc rằng trường này đã đàn áp những sinh viên bên vực quyền của người lao động. Theo hãng tin AFP, tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hoạt động trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai nước. Trường Công nghiệp và Quan hệ Lao động ILR của Đại học Cornell nói quyết định đình chỉ các chương trình vốn được thành lập vào năm 2014 bắt nguồn từ những lo ngại rằng sinh viên tại Viện Đại học của Trung Quốc bị phạt vì dám nói về quyền của người lao động. Quyết định được đưa ra sau nhiều bản tin đáng tin cậy cho biết Đại học Nhân dân Bắc Kinh đã tiến hành các bước để trừng phạt những sinh viên vì đã thảo luận về các sự kiện liên quan tới người lao động trong thời gian gần đây. AFP dẫn lời quyền hiệu trưởng trường Cornell Alexander Colvin cho biết. Có 3 sinh viên Đại học Nhân dân đang theo học tại trường ILR và những sinh viên này sẽ được tiếp tục học như kế hoạch. Ông Colvin cho biết, nhưng ông không xác định tổng cộng bao nhiêu sinh viên bị ảnh hưởng hay có sinh viên nào của trường Cornell đang ở Trung Quốc hay không. Trường ILR cam kết tuân thủ các hoạt động nghiên cứu và học tập của mình tại Trung Quốc và hy vọng các chương trình bị đình chỉ sẽ tiếp tục khi điều kiện cho phép, ông nói thêm. Theo New York Times, Đại học Nhân dân Bắc Kinh đã trừng phạt ít nhất một chục sinh viên tham gia một phong trào hành động quốc gia kêu gọi phải bảo vệ tốt hơn các công nhân có thu nhập thấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung chiều 30 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Công nghệ tiếp tục mở rộng đầu tư, hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử và biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu. Ông Hát cho biết Phó Chủ tịch Lee Jae-yong, người cầm quyền trên thực tế của Tập đoàn Samsung, hứa sẽ mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Samsung đã đầu tư ở nhiều quốc gia, nhưng không có nhiều quốc gia lắng nghe, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp mạnh mẽ như Việt Nam. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Lee nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Samsung mở rộng và vi đầu tư vào các lĩnh vực như nghiên cứu, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng v.v. và hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Samsung đầu tư thành công. Ông Phúc cũng đề nghị tập đoàn hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chính phủ điện tử như đã từng giúp chính phủ Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Samsung nói, sau khi về nước, ông sẽ họp với các giám đốc điều hành Samsung để xem xét có thể đầu tư vào lĩnh vực nào khác. Ông Lee Jae-yong là con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người thừa kế tập đoàn này vừa được phóng thích hồi tháng 2, sau gần một năm ngồi tù do bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối chính trị đã khiến cựu tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. Đây là chuyến đi nước ngoài lần thứ 7 của ông kể từ sau khi ra tù, theo Yonhap. Cha ông Lee Kun-hee đã phải nhập viện kể từ tháng 5 năm 2014 nên không thể đảm nhiệm công việc điều hành tập đoàn. Tin cho hay chuyến đi của ông Lee Jae-yong đến Việt Nam nhằm mục đích xem xét chiến lược kinh doanh của Samsung về điện thoại thông minh, lĩnh vực mà tập đoàn này đang đối mặt với những thách thức gần đây vì sự cạnh tranh của các đối thủ Trung Quốc. Samsung có tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam hơn 17 tỷ đô la, xuất khẩu hơn 54 tỷ đô la và tạo công ăn việc làm cho hơn 160.000 người.
Báo Trung Quốc ca ngợi vai trò kép của ông Nguyễn Phú Trọng. Một tờ báo thuộc quản lý của nhà nước Trung Quốc cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm thêm chức Chủ tịch Việt Nam là quyết định hợp lý và không thể tránh khỏi, đồng thời nói rằng nhà lãnh đạo 74 tuổi hữu hảo với Bắc Kinh. Trong bài bình luận có tựa đề "Vai trò kép của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp Việt Nam phát triển, thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc", tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ca ngợi nhà lãnh đạo Việt Nam là một người cao tuổi được kính trọng, có hình ảnh đẹp và nổi bật trên chính trường Việt Nam với khả năng, uy tín và các phẩm chất xuất chúng. Tờ báo còn cho rằng các chính sách đối nội và đối ngoại của ông Nguyễn Phú Trọng tới nay đều nhất quán và các cách tiếp cận của ông đối với quan hệ Việt-Trung cũng vậy. Ông ấy hữu hảo với Trung Quốc và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông ấy lãnh đạo cũng luôn nhất quán và thực tiễn trong các chính sách về Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết hôm 28 tháng 10. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng được tái bầu năm 2016, Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành mối quan hệ hợp tác ổn định và tăng cường, và các vụ xung khắc phần lớn đã hạ nhiệt, Hoàn Cầu Thời báo viết thêm. Trước đó, ngay sau khi nhà lãnh đạo Việt Nam được Quốc hội bỏ phiếu thông qua kiêm thêm chức Chủ tịch nước với tỷ lệ trên 99%, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Trọng, trong đó nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng với mối quan hệ bạn hữu truyền thống lâu dài. Khi được hỏi vì sao tờ báo mà nhiều người Việt coi là có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, cũng như các quan chức Trung Quốc dường như nồng nhiệt hoan nghênh chuyện ông Trọng kiêm nhiệm vai trò kép, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội nói rằng, lãnh đạo Việt Nam mà có quan hệ thân thiết và hiểu biết lẫn nhau với nước lớn như Trung Quốc và Mỹ thì đều rất là tốt. Cựu quan chức ngoại giao Việt Nam nói thêm với VOA tiếng Việt.
Ông Trọng là người thân Trung Quốc thì rõ rồi. Nhưng mà cái chữ thân này nó không có cái mức độ. Các cái bậc là lãnh đạo của Việt Nam từ thời vua chúa cho đến nền Cộng hòa này, về dân chủ Cộng hòa này thì ai cũng phải muốn yên ổn được cái quan hệ với nước lớn thì đều phải thân Trung Quốc. Để mà tranh thủ một cái lãnh đạo người ta lắm chiêu lắm. Trung Quốc nó sát thì nó lại có chung cái Đảng Cộng sản cùng ý thức hệ, cho nên là nó sử dụng cái quan hệ đảng là rất là khéo, nhưng mà không biết điều thì cuối cùng cũng lòi cái khéo ra là nó bất lợi.
Trong bài bình luận, Hoàn Cầu Thời báo còn dẫn lời ông Trọng nói hồi cuối tháng 9 trong chuyến thăm của một quan chức từ Bắc Kinh rằng mối quan hệ Việt-Trung đang ở thời điểm tốt đẹp nhất trong lịch sử. Hiện chưa rõ ông Trọng sẽ đi thăm nước nào sau khi nhận thêm cương vị mới. Sau Đại hội Đảng 12, Trung Quốc là điểm đến đầu tiên của ông. Khi được hỏi rằng liệu trong thời gian tới ông Trọng có hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới như lời chúc mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình, tiến sĩ Trường nói.
Cứ hô là sẽ thúc đẩy lên tầm cao mới, nhưng mà tầm cao cái gì? Bây giờ nó chỉ đến như thế thôi. Biển Đông là một cái phanh để hãm cái quan hệ Việt-Trung lại. Chừng nào mà Trung Quốc còn hung hăng và rất là ngạo mạn và rất là ác trên Biển Đông thì sẽ không có cái chuyện là ông Trọng có thể là đi hết lòng với Trung Quốc. Mà bởi vì ông Trọng cũng phải chú ý đến cái tâm thái của cái dân tộc này. Cho nên là không có cái chuyện lên đỉnh cao mới đâu. Đây là đỉnh cao rồi, đỉnh cao quá rồi. Bây giờ chỉ có tụt xuống hoặc là đi ngang ngang chứ không có thể đỉnh cao mới. Đấy là cái câu nói sáo ngữ của Việt Nam và Trung Quốc.
Trong một diễn biến liên quan tới tranh chấp từng nhiều lần gây sóng gió trong quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình mới đây đã lệnh cho quân khu phụ trách Biển Đông và Đài Loan chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Chúng ta cần phải tăng cường diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu, các cuộc thao dượt chung và đối đầu để tăng cường khả năng của các binh sĩ và chuẩn bị cho chiến tranh. Ông Tập nói với Bộ Tư lệnh Chiến khu 5 hôm 25 tháng 10 theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Trả lời Đài tiếng nói Hoa Kỳ bằng tiếng Việt về ý kiến cho rằng ông Trọng thân Bắc Kinh, Tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng, nguyên thủ 74 tuổi cũng như tất cả các lãnh đạo của Việt Nam, họ chỉ quan tâm về lợi ích của Việt Nam.
Ban tuyên giáo thành phố Cần Thơ hôm 30 tháng 10 tổ chức họp báo về vụ việc gây nhiều chỉ trích hơn một tuần qua, trong đó công an địa phương phạt nặng một tiệm vàng do đổi 100 đô la trái phép và thu giữ kim cương đá quý từ tiệm này. Theo báo chí Việt Nam, đại diện chính quyền thành phố không trả lời thỏa đáng các câu hỏi từ đông đảo phóng viên. Như tin đã đưa, hôm 23 tháng 10, chính quyền thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê vì đã mang đổi 100 đô la lấy 2,3 triệu đồng vào ngày 30 tháng 1 năm nay tại tiệm vàng Thảo Lực, nơi không có giấy phép để đổi ngoại tệ. Chính quyền cũng phạt tiệm vàng của ông chủ có tên là Lê Hồng Lực 180 triệu đồng trong vụ này. Các bản tin cho hay, ngoài việc công an bắt quả tang vụ đổi đô la trái phép, họ còn khám nhà và thu giữ của tiệm vàng 20 viên kim cương và nhiều đồ quý giá khác. Vụ việc gây bão trong dư luận một mặt vì số tiền phạt quá lớn so với giao dịch đổi tiền. Mặt khác, nó làm cho người dân đặt nghi vấn về sự lạm quyền và mờ ám của công an. Báo chí trong nước tường thuật rằng tại cuộc họp báo hôm 30 tháng 10, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận chỉ trong 7 ngày qua đã có hơn 280 tin bài liên quan đến vụ việc, chưa kể vô số các bài viết đăng trên mạng xã hội và các diễn đàn trên Internet. Báo giới và dư luận chỉ ra sự bất cập của Nghị định số 26/2014 NĐ-CP liên quan đến quản lý ngoại hối và đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi nghị định. Bên cạnh đó, họ cũng đặt ra nhiều câu hỏi như vì sao công an lại tịch thu 20 viên kim cương của vợ chồng ông Lực, chủ tiệm vàng, để trong tủ của gia đình, hay lệnh khám nhà của chính quyền địa phương là đúng hay sai. Tại cuộc họp báo hôm 30 tháng 10, đại diện chính quyền Cần Thơ đã không trả lời cụ thể câu hỏi của nhiều cơ quan báo chí, theo các bản tin trong nước. Báo chí trong tuần qua dẫn ý kiến của các chuyên gia pháp lý chỉ ra một số điều bất hợp lý rõ rệt trong quy trình phát hiện, xử phạt và thu giữ tài sản tại tiệm vàng Thảo Lực. Thứ nhất, công an phát hiện việc ông Rê mang 100 đô la đến đổi tại tiệm vàng vào ngày 30 tháng 1, nhưng phải đến hơn 7 tháng sau, vào ngày 13 tháng 8, công an mới lập biên bản vi phạm hành chính. Về việc này, luật sư Trần Thư Nam nói với VOA.
Biên bản vi phạm hành chính là không được lập vào cái ngày khám xét, cái ngày bắt quả tang đó, mà cái biên bản nó lại lập sau 8 tháng, như thế đã là không phù hợp rồi, đã là trái luật, cái luật xử lý vi phạm hành chính rồi.
Chung quan điểm với luật sư Nam, một luật sư khác không nêu tên nói trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31 tháng 10 rằng quyết định xử phạt dựa trên biên bản làm sai thì quyết định này không có giá trị pháp lý, cơ quan có thẩm quyền cần thu hồi. Thứ hai, sau khi công an ập vào bắt quả tang hành vi đổi tiền, họ đã tiến hành khám xét tiệm vàng ngay. Việc này bị báo chí và dư luận xem như là có dấu hiệu mờ ám vì thông tin báo giới thu được cho thấy quyết định khám nhà đã được chính quyền địa phương ban hành từ hôm 24 tháng 1 trước khi vụ việc xảy ra tới gần một tuần. Luật sư Trần Thu Nam phân tích thêm với VOA.
Đây là một quyết định khám nhà mà quyết định đó nó đã ký trước 6 ngày. Sau đó thì nó có cái dấu hiệu là ghi khống này, có nghĩa để chống cái ngày thực hiện. Và sau đó cái người thực hiện sẽ dùng cái đó để mà ghi vào ngày tháng năm vào. Thế thì cái quyết định khám xét đó nó đã không hợp lệ rồi.
Vấn đề thứ ba, báo chí và công luận bày tỏ bất bình là ngoài việc thu giữ tờ 100 đô la của ông Rê, công an còn tịch thu tang vật là 20 viên kim cương và rất nhiều hạt đá nhân tạo của vợ chồng ông Lực. Ý kiến của những người am hiểu pháp luật thể hiện trên báo chí hoặc mạng xã hội nhìn chung cho rằng những gì công an gọi là tang vật thực chất là tài sản riêng của chủ tiệm vàng, nên việc tịch thu cần được hủy bỏ và số tài sản phải được trả về cho chủ sở hữu ban đầu. Luật sư Nam đồng ý với quan điểm này, ông nói với VOA.
20 viên kim cương đó nó đang nằm ở trong cái két của nhà ông ấy. Đây là cái tài sản cá nhân của hai vợ chồng tiết kiệm được, chứ nó không tham gia một cái giao dịch nào cả. Và người dân không có nghĩa vụ phải tự chứng minh rằng đây là tài sản trong sạch. Và ông chủ tiệm vàng đó có quyền khởi kiện cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó ra tòa án để mà yêu cầu hủy cái quyết định xử phạt và trả lại cái số tài sản đã thu của ông ấy.
Trước tất cả những thắc mắc được nêu ra đó, cho đến nay chính quyền Cần Thơ vẫn đưa ra những câu trả lời vòng vo. Ngoài cuộc họp báo hôm 30 tháng 10, ông Trần Việt Trường, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, nói với báo Tuổi Trẻ trong một cuộc phỏng vấn riêng về vụ việc rằng lãnh đạo chính quyền thành phố đã chỉ đạo công an và các cơ quan liên quan rà soát thật kỹ quy trình kiểm tra xử lý tiệm vàng Thảo Lực để có hướng xử lý hợp tình hợp lý và đúng quy định của pháp luật. Ông Trường nói các nhà báo cần bình tĩnh chờ thêm vài ngày nữa sẽ có kết quả, theo Tuổi Trẻ. Vụ việc không chỉ gây bão trong dư luận mà còn đang làm nóng các tranh luận tại Quốc hội Việt Nam. Cùng ngày 30 tháng 10, sau khi Bộ trưởng Công an trình bày về vụ việc tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói Bộ Công an phải khám nhà đúng luật và phải thực hiện đúng thời gian phạt hành chính. Đừng để 6 tháng, 9 tháng sau mới đưa ra quyết định, bà nói. Bà Ngân cũng được báo chí trích lời, nói rằng bà đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi quy định liên quan đến quản lý ngoại hối. Bà nhấn mạnh, còn quy định nào chưa hợp lý thì phải sửa cho dân nhờ. Trước đó, tin tức hôm 28 tháng 10 cho hay Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tính hợp pháp hợp lý của mức tiền phạt lên đến tổng cộng 270 triệu đồng đối với ông Rê và tiệm vàng Thảo Lực. Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói với báo chí hôm 26 tháng 10 rằng cơ quan của ông đang có kế hoạch sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong năm nay.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia tin rằng họ đã tìm thấy một phần thân máy bay chở khách gặp nạn làm 189 người chết của hãng hàng không Lion Air và họ đang cố xác nhận nguồn gốc tín hiệu ping dưới biển. Sau khi máy bay Boeing 737 MAX 8 thực hiện chuyến bay JT610 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air cất cánh được 13 phút hôm 29 tháng 10 từ thủ đô Jakarta đến Pangkal Pinang thì mất liên lạc với nhân viên mặt đất. Hãng tin Reuters trích lời người đứng đầu quân đội của Indonesia cho biết ông tin rằng đã xác định được vị trí máy bay và một quan chức an toàn giao thông cho biết các thợ lặn sẽ được phái đến đó để xác nhận nguồn gốc một tín hiệu truyền dữ liệu ping trước đó đã được một nhóm tìm kiếm và cứu hộ phát hiện vào cuối ngày 30 tháng 10. Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tarjanto nói với đài truyền hình One, chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi đã tìm thấy một phần của thân máy bay. Phát biểu trên tàu hải quân KRI Reagan, đại tá Harish Joko Nugroho nói với đài truyền hình TV One rằng một vật thể dài 22 mét đã được tìm thấy ở vùng biển sâu 32 mét và một thiết bị siêu âm đo độ sâu đã được sử dụng để xác định mảnh vỡ này.
Nga đang nỗ lực lấp đầy kho bạc nhà nước để có một khoản đệm lên tới 200 tỷ đô la chống các mối đe dọa như lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nói, đây là bước thận trọng nhưng cái giá phải trả là hy sinh tăng trưởng kinh tế. Với giá dầu cao, Nga đang đều đặn trích doanh thu từ ngành xuất khẩu chính của mình để gây dựng quỹ thịnh vượng quốc gia. Nước này cũng tăng thuế đánh vào ngành công nghiệp dầu mỏ, tăng thuế giá trị gia tăng và nâng cao tuổi được hưởng lương hưu. Một động thái được xem là gây tổn hại cho mức ủng hộ dành cho Tổng thống Vladimir Putin. Bộ Tài chính cho rằng những thay đổi này sẽ giúp tăng quy mô quỹ thịnh vượng quốc gia lên gần gấp 4 lần, đến 14,2 ngàn tỷ rúp, tức 216,1 tỷ đô la, tương đương với 12% GDP vào năm 2021. Con số này gần với mức 16,9% GDP mà chính phủ Nga dự định tiêu trong năm 2021. Reuters cho biết theo nguyên tắc tài chính, bất kỳ khoản lợi nhuận nào do giá dầu tăng cao hơn 40 đô la một thùng đều được đưa vào quỹ thịnh vượng quốc gia là một phần của kho dự trữ ngoại hối và vàng của Nga do Ngân hàng Trung ương nắm giữ. Các nhà phân tích nói chiến lược tiết kiệm đó được đặt ra trong kế hoạch ngân sách năm 2019-2021 là cực kỳ thận trọng. Nhưng họ cũng cảnh báo rằng khi ưu tiên ổn định hơn thay vì phát triển, Nga sẽ không đạt được mục tiêu do ông Putin đặt ra là gia nhập nhóm 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2024. Sự chọn lựa này cũng thể hiện sự lo lắng của Điện Kremlin về các biện pháp trừng phạt trong thời gian tới. Điều này tốt cho ngân sách và từ quan điểm ổn định tài chính, nhưng xấu từ quan điểm phát triển, Reuters dẫn lời ông Vladimir Tikhomirov, một kinh tế gia trưởng tại công ty tư vấn tài chính BCS cho biết. Chính phủ Nga cho biết họ có kế hoạch vay tiền để tài trợ cho các dự án phát triển thay vì trích tiền ra từ quỹ thịnh vượng quốc gia. Điều này cho thấy tiền đầu tư sẽ rất hạn chế. Đây là một chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt, nhà kinh tế Alexandra Suslina của nhóm chuyên gia kinh tế Nga cho biết. Không có du di gì ở đây và không có cảm giác là tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta, ngoại trừ trong dự báo kinh tế vĩ mô. Các quan chức Nga trong thời gian qua vẫn tuyên bố công khai về mong muốn tích trữ tiền mặt trong trường hợp nền kinh tế bị sốc do tác động từ bên ngoài như các biện pháp chế tài hoặc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoa Kỳ sẽ sớm quyết định liệu có áp đặt một đợt cấm vận thứ nhì về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái của ông ở Anh hay không, một tội ác mà Nga đã phủ nhận. Ngoài ra, các nhà lập pháp Mỹ còn đang đưa ra một dự luật đặt tên là dự luật từ địa ngục, mà nếu được thực thi sẽ trừng phạt Moscow gắt gao hơn nữa về những cáo buộc rằng Nga đã can thiệp vào các vấn đề chính trị tại Mỹ và các hoạt động của Mỹ ở Syria và Ukraine.
Hiệp định thương mại của khu vực vành đai Thái Bình Dương mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ra sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay sau khi Úc trở thành nước thành viên thứ 6 phê chuẩn hiệp định này. Úc tuyên bố hôm 31 tháng 10 rằng nước này đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, tiến triển. Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm nay. CPTPP còn được gọi là TPP-11 sau khi Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định ngay sau khi ông lên nhậm chức Tổng thống vào tháng 1 năm 2017. Trước Úc, 5 nước khác cũng đã phê chuẩn hiệp định này gồm Nhật Bản, New Zealand, Canada, Mexico và Singapore. Chính phủ Việt Nam hôm 18 tháng 10 cho biết họ sẽ phê chuẩn hiệp định thương mại trong tháng này tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 đang diễn ra ở Hà Nội. Hiệp định CPTPP có mục đích tái tổ chức thương mại cho hiệu quả hơn và cắt giảm triệt để các loại thuế để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh giữa các nước thành viên trong khối có tổng dân số lên tới gần 500 triệu người với lượng GDP đạt 13,5 nghìn tỷ đô la. Việc phê chuẩn hiệp định có nghĩa là chúng tôi đảm bảo lợi ích tối đa cho nông dân và doanh nghiệp của chúng tôi, ông Simon Birmingham, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Phát triển của Úc nói trong một thông cáo. Ông nói hiệp định này sẽ mang lại lợi nhuận lên đến 15,6 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc trước năm 2030. Việc Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp định TPP là một tổn thất lớn cho các nước thành viên còn lại và quy mô của thị trường Mỹ. Tuy nhiên, các nước còn lại vẫn nhất quyết xúc tiến với hiệp định, được coi như bước khởi đầu cho việc hình thành một khu vực thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương. Tổng thống Trump nói ông muốn đặt nước Mỹ trên hết khi mưu tìm các hiệp định song phương thay vì những hiệp định bao quát hơn như TPP. Nhưng Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin trước đây trong năm nói Mỹ sẽ cân nhắc giải pháp tham gia hiệp định này sau khi đã giải quyết xong những ưu tiên của riêng nước Mỹ. Các thành viên TPP khác nói họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ trở lại và tái gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, trong khi nhấn mạnh cam kết của họ đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Hệ thống này đã cho phép nhiều nước trong số này tạo ra những nền kinh tế hiện đại đang phát triển mạnh. Khoảng 20 quy định mà Mỹ theo đuổi trong Hiệp định TPP ban đầu đã bị gạt sang bên lề sau khi Washington rút lui, hạ giảm tiêu chuẩn mà chính phủ của Tổng thống Obama cho là tiêu chuẩn vàng cho các luật lệ thương mại của thế kỷ 21. Ngoài Việt Nam, 4 nước khác còn lại chưa phê chuẩn CPTPP là Malaysia, Brunei, Peru và Chile.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.